Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1202, gian hùng giữa đường, 32, góc truyện audio.com, tin tức Thẩm Ngọc đem Phùng các lão giam lại lập tức truyền đến tai các vị đại thần. Các đại thần trong lúc nhất thời còn ý nghĩ khuyên Thẩm Ngọc liền cũng buông bỏ ý định này. Thẩm Ngọc suốt ngày tầm hoan tác nhạc ở hậu cung, thừa tướng Minh Thù cũng thành nhật hợp lý vung tay, thừa tướng kiếm chuyện ăn cái gì có thể gọi ta, xử lý chính sự. Hai chữ liền đuổi đi rồi. Khi là một gian hùng, tự nhiên phải có giác ngộ của gian hùng. Làm sao có thể giúp bọn hắn xử lý chính sự chứ? Sau 3 tháng, Trương Các Lão lấy lý do Thẩm Ngọc giả truyền thánh chỉ đoạt vị, đẩy Thẩm Ngôn lên thượng vị. 3 tháng này, tin tức liên quan tới việc Thẩm Ngôn không chết đã loáng thoáng truyền qua. Thẩm Ngôn ra mặt lên án hành động Thẩm Ngọc đối với mình, đối với tiên hoàng. Đám đại thần không lập tức hưởng ứng, ngược lại đều nhìn phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng chỉ phái người đưa tới một phần sách chúc mừng, về sau liền không có động tĩnh. Đây là, đồng ý Thẩm Ngôn lật đổ Thẩm Ngọc kế vị, bọn hắn đều nghĩ thừa tướng dự định tạo phản, kết quả nàng không có ý này. Giá trị hận thù chưa đầy, Minh Thù cảm thấy mình hẳn là nên đi một vòng. Cho nên ngày bọn hắn hành động Minh Thù cũng chậm gì gì đi. Chúng đại thần, thừa tướng không nói là muốn tham gia à, thừa tướng chẳng lẽ hối hận rồi, nghĩ mình nên tạo phản. Đại thần nhường đường cho Minh Thù, phía trước là Thẩm Ngôn cùng Trương Các Lão. Trương Các Lão vẫn là dáng vẻ bình chân như vải kia, giống như chuyện này không phải nàng dẫn đầu. Thừa tướng, Thẩm Ngôn nhìn thấy Minh Thù, nội tâm có chút phức tạp chuyện của Đoan Mộc Thư. Là Đoan Mộc Thư liên lụy đến thất hoàng muội. Minh Thù mang theo một túi đồ ăn vặt, không cần để ý ta chỉ đến xem. Đại thần, đám đại thần nhịn không được nhìn từ đằng sau, 3 lần 4 lượt xác định thừa tướng chỉ đến một mình, bọn hắn vẫn không yên lòng. Dù sao thừa tướng có thể một mình làm rơi toàn bộ Đại Lương quốc. Hoàng đô hôm đó có thể nói thật là máu chảy thành sông. Vài ngày sau, bên trong hoàng đô đều tràn ngập một cỗ máu tanh. Thẩm Ngôn gặp Minh Thù không có gì muốn nói, gật gật đầu với Trương Các Lão, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía cung điện Thẩm Ngọc. Điện cửa đóng kín, không có ai trông coi, trong điện cũng hoàn toàn yên tĩnh. Người bên cạnh đẩy cửa ra đi vào, trong điện một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không có người. Người đâu, Ngự Lâm Quân đều bị Trương Các Lão dùng lệnh bài của tiên hoàng đè lại, Ngự Lâm Quân sẽ không giúp Thẩm Ngọc. Lục soát, nhưng mà tìm khắp toàn bộ hoàng cung cũng không phát hiện tung tích của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chạy, đồng thời mất tích còn có Hoàng Quý Quân thực dược. Đến cùng vẫn là Hoàng Quý Quân mang theo Thẩm Ngọc chạy không có người nào biết. Mà bọn hắn chạy từ chỗ nào cũng khó đoán. Thẩm Ngôn để người lại trong hoàng thành lục soát, kết quả cũng không tìm được người, Thẩm Ngọc như biến mất trong hư không. Tiếp xuống chính là Thẩm Ngôn vào đại điện, Thẩm Ngôn sắc phong Đoan Mộc Thư làm hoàng phu, chuyện này lọt vào không ít đại thần phản đối, dù sao Đoan Mộc Thư cũng là hoàng phu của Thẩm Ngọc. Một nam tử sao có thể trở thành hoàng phu của hai vị nữ hoàng. Nhưng Thẩm Ngôn bài bỏ dị nghị, đã sắc phong Đoan Mộc Thư. Thẩm Ngôn muốn sắc phong Minh Thù, nhưng lại không biết phong cái gì tốt ngay thời. Góc truyện audio.com, Điềm Tảo hỏi một câu, Minh Thù há mồm liền cho nàng một câu. Gian hùng, Thẩm Ngôn cũng phát hiện từ thời điểm ban đầu nàng đối với mình kỳ thật rất tốt. Nhưng từ sau sự kiện kia thái độ nàng đối với mình cùng đối với những khác người không có gì khác biệt. Thẩm Ngôn có lẽ là đền bù, đem Thẩm Xính phong vương. Đây chính là nam vương gia đầu tiên của Phượng Kỳ Quốc. Chúc mừng vương gia A, Minh Thù nhìn trong cung đưa đồ vật tới. Về sau vi thần gặp ngươi, đâu còn phải hành lễ. Thẩm Xính lá gan cũng lớn. Vậy đại nhân chẳng phải là vương phi của ta? Lặp lại lần nữa, Thẩm Xính lập tức đổi giọng, ta là chính phu của đại nhân. Thẩm Xính đưa tay lôi kéo Minh Thù, đại nhân, đi theo ta. Minh Thù đi theo hắn đến thư phòng, từ sau khi hắn gả vào thư phòng này Minh Thù cơ hồ chưa từng dùng tới, đều là Thẩm Xính dùng. Thẩm Xính đột nhiên che mắt Minh Thù lại, làm gì, mưu sát a? Đại nhân, ta làm sao mưu sát ngươi được? Thẩm Xính kéo Minh Thù đi lên phía trước, Minh Thù cảm giác đang ngừng lại. Tay Thẩm Xính chậm rãi dịch chuyển khỏi, Minh Thù liếc mắt liền thấy bức họa treo ngay phía trước. Kia là thời điểm nàng ngồi ở trong đình nhìn hắn múa kiếm. Bên cạnh còn có mấy bức đều là chân dung của nàng. Từ bên trong bức họa đó có thể thấy được người vẽ tranh dụng tâm cùng thâm tình. Đại nhân, Thẩm Xính chuyển tới trước mặt Minh Thù, thích không? Ân, hắn thấp giọng hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Giống như thể ta thích ngươi sao? Minh Thù nhìn chung quanh, đột nhiên trêu chọc tay áo hắn. Đến, ta vẽ cho ngươi một bức, Thẩm Xính, lại nói sang chuyện khác, yên tâm, ta vẽ rất khá, cam đoan đem ngươi vẽ đến mỹ mỹ, đến, đứng ở phía trước. Minh Thù kéo Thẩm Sính đến phía trước, nàng mở giấy ra, nâng bút chấm mực, hạ bút rất nhanh, đường cong kia Thẩm Sính cảm thấy sợ là khi theo nàng liền vẽ linh tinh. Minh Thù rất nhanh thu bút, Thẩm Sính muốn đi qua bị Minh Thù ngăn lại, đừng nóng vội a, một hồi lại nhìn, chờ xử lý mực nước. Minh Thù cuốn nó lại đưa cho Thẩm Sính. Ấy, Thẩm Sính ngược lại muốn xem nàng vẽ thứ gì. Hắn tiếp nhận, chuẩn bị mở. Minh Thù lập tức nói, cái kia, Cảnh Du vừa rồi nói có việc thương lượng với ta, ta đi trước một chút. Nói xong không đợi Thẩm Sính phản ứng, trực tiếp chuồn ra khỏi thư phòng. Thẩm Sính mở bức vẽ ra, sắc mặt có chút khó coi. Đây là nàng nói đem mình vẽ đến mỹ mỹ. Lão tử làm sao lại tin tưởng nàng vậy? Nàng đây vẽ cái gì? Heo sao, hắn ở trong mắt nàng chính là cái dạng này. Thẩm Sính cầm tranh vẽ ra đi tìm Minh Thù tính sổ. Điện hạ, ngài vội vã như vậy làm cái gì? Đại nhân nhà các người đâu? Cảnh Du bị mấy chữ đại nhân nhà các người đằng đằng sát khí hù đến. Ách, đại nhân không phải ở cùng với ngài sao? Thẩm Sính tìm một vòng cũng không tìm được người. Điện hạ, ngài đừng quá tức giận, ảnh hưởng đến thân thể, đại nhân sẽ đau lòng. Cảnh Du cẩn thận đem canh cho Thẩm Sính. Đại nhân đến cuối cùng đã làm gì? Làm điện hạ tức thành dạng này. Nàng đau lòng ta, đau lòng hắn là đối với hắn như vậy. Một câu thích cũng không chịu nói với hắn. Đại nhân đau lòng nhất chính là điện hạ. Cảnh Du liên tục gật đầu. Trước đó vài ngày không phải dạ dày của ngài không tốt, đại nhân cố ý phân phó xuống mỗi ngày đều mang canh bổ dạ dày cho ngài. Thẩm Sính nhìn chén canh trước mặt, đặt bức vẽ sang bên cạnh, đem chén canh. Cốc truyện audio chấm cơm, uống một hơi, Cảnh Du thấy sắc mặt Thẩm Sính chuyển biến tốt đẹp liền thở phào. Điện hạ nghỉ ngơi trước, đại nhân trở về sẽ đến, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Thẩm Sính hừ một tiếng, Cảnh Du xấu hổ tranh thủ thời gian rút lui. Ai biết ngay thời điểm rời đi, tay áo quét đến trên bàn, bức tranh bột một tiếng rớt xuống đất mở ra. Cảnh Du trong lòng đập mạnh, thôi xong. Nàng ngồi xổm người xuống nhặt bức trang, dừng tay, Cảnh Du, nàng không phải cố ý, bất quá, tranh này là cái gì? Thẩm Sính xoay người đem tranh nhặt lên, hắn xoay chuyển sang hướng khác. Cách chương.